Thầy ơi, gia đình con có một việc rất cấp bách, xin thầy hoan hỷ giúp gia đình con với ạ. Chồng con là .49 tuổi. Ngày 12 tháng 1 năm 2025 âm lịch, chồng con bị bệnh nặng. Khi chuyển lên viện quân đội trung ương 108, bác sĩ bảo không chữa được và cho về. Khi ở nhà chồng, con có nhờ các cô về chùa Khai Nguyên thỉnh kinh Địa Tạng và đài nghe pháp. Ít ngày sau chồng con khỏe lại. Hàng ngày chồng con mở đài để nghe, nhưng đến ngày 16 tháng 9 năm 2025 âm lịch, bệnh chồng con lại tái phát. Gia đình con cho đi viện, nhưng vì bệnh quá nặng, bác sĩ cho về và chồng con mất lúc 4 giờ sáng ngày 21 tháng 9 năm 2025 âm lịch. Trong gia đình, trong khi gia đình đang chuẩn bị lo hậu sự cho chồng con, thì có hai người nói với chú ruột chồng con là chồng con mất giờ nặng lắm, phải lấy bùa về yểm, không ảnh hưởng đến họ hàng. Nhưng chúng con đang đọc kinh Địa Tạng và nghe pháp thầy giảng nên đã không đồng ý lấy bùa. Vì vậy con kính mong thầy hoan hỷ chỉ giáo cho gia đình con phải làm như thế nào để gia đình con và họ hàng con được yên tâm. Con trai con sinh năm 2001, nhà con hướng đông, ban thờ tầng 2 và bếp đều hướng đông. Trước cửa nhà con cách đường có cây bàng to của thôn bên cạnh là ngã ba. Xin thầy cho con biết có phạm gì đến nhà con không ạ? Con xin chiêm công đức của thầy. Con kính chào thầy, chúc các tăng ni và Phật tử. Kính mong thầy cùng các tăng ni Phật tử hồi hướng cho chồng con sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc ạ. A Di Đà Phật. Trước tiên thì thầy xin nhất tâm hồi hướng và cầu nguyện cho vong linh chồng của Phật tử đưa câu hỏi này, cũng như lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của tất cả các Phật tử, các thiện nam tín nữ, các gia đình dòng họ đến tham dự pháp hội này. Thì lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại thì sớm được siêu thoát, gia đình các Phật tử, con cháu, vợ chồng con cháu, ông bà đấy chứ nhỉ, ông bà vợ chồng con cháu á, chắt chút chít gì đó thì sống được bình an mạnh khỏe và trường thọ, gia đình hạnh phúc. A Di Đà Phật. Về câu hỏi Phật tử này, thầy khuyên là thôi bây giờ cứ nhất tâm pháp hội này như thế này thì vong linh chồng Phật tử này mới mất. Tất cả những cái trường hợp mà vong linh mới mất, để tốt nhất là như trong kinh Địa Tạng nói, trong vòng 3 năm trở lại thì cứ có pháp hội lớn như thế này, pháp hội Địa Tạng. Pháp hội nhỏ thì chúng ta làm sớ, thành tâm cân hoa quả, lên cúng Phật, cúng Tổ, cúng các vong là được rồi, nhất tâm tụng kinh. Còn pháp hội lớn như thế này có điều kiện thì chúng ta làm một ngày 3 mâm cơm chay hoặc một mâm cơm chay, cúng Phật, cúng Tổ và cúng các vong linh ở nhà mình. Làm bài vị để đặc biệt chú tâm để hồi hướng. Làm bài vị để làm gì? Để làm bài vị là gọi là nó cái tâm của mình chú cao hơn một bậc. Kiểu nó như thế. Phân lên từng bậc gọi là làm sớ thì là gọi là nhớ đến các cụ làm siêu độ bình thường thường niên trong các khóa lễ, thường nhật trong các khóa lễ. Nhưng mình làm bài vị á thì mình gọi là chú tâm hơn, nó lên một bậc nó cao hơn, nhất tâm hơn, chú tâm hơn. Và cái trường hợp này vừa mới mất trong vòng 3 năm thì mình sẽ nâng lên một bậc, đã làm bài vị cho các cụ, cho người thân quá vãng. Có điều kiện thì làm mâm cơm chay, không có điều kiện thì làm cân hoa quả, mà không có điều kiện thì mua cân hoa quả nữa thì cứ đến lễ là được. Không sao cả, vì lễ lạc thì nhà chùa cũng như các Phật tử cũng đã thành tâm cúng dường đầy đấy rồi. Thì mình cứ đến, cốt là ở nhất tâm để theo khóa lễ, theo pháp hội, để nhất tâm hồi hướng, cầu nguyện mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho các chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại nhà mình cũng như oan gia trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp của mình sớm được tam bảo khai sáng, giác ngộ và dẫn dắt hướng cho biết bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, hướng tâm tu tập để sớm được siêu thoát về cảnh giới an lạc cõi người, cõi trời, thậm chí là cõi tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Nếu có đủ nhân duyên phúc đức và giác ngộ được thì vãng sinh Tây Phương được thì càng tốt. Cho nên mục đích ý nghĩa tổ chức mở pháp hội của tăng ni Phật tử trong đạo tràng chúng ta nó là như thế. Nhiều dòng họ, nhiều gia đình cũng lục đục, cũng bất ổn, bất an trong cuộc sống, đến tham ra các khóa tu rồi về cũng nhất tâm thỉnh kinh về để đọc tụng, để thọ trì, để tu tập. Nguyện bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, giúp đỡ người nghèo, người cô đơn, bệnh tật, vân vân đó. Thì tăng trưởng công đức phúc báo, thì nhiều gia đình dòng họ dần dần cũng thoát khỏi những cái cảnh khốn khổ và những cái cảnh bất an trong cuộc sống. Con cháu, người thân, nhiều người ốm đau khỏe mạnh thì được khỏi bệnh, khỏi tật. Nhiều trường hợp thì con cái, cháu chắt nó hư hỏng thì nó lại ngoan hiền trở lại. Thì đây cũng là do thầy nghĩ rằng cũng nhờ ơn Đức Tam Bảo gia trì, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Chư Phật, Bồ Tát đồng gia trì, lịch đại gia tiên Cửu Huyền Thất Tổ cũng chứng cho và cũng gia trì, thần linh thổ địa, bản xứ thổ công, đông chủ tư mệnh, táo phủ thần quân nơi chúng ta sinh sống cũng gia trì. Nhờ cái lòng thành của chúng ta nhất tâm tụng kinh niệm Phật, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện để tăng trưởng công đức, tiêu trừ nghiệp chướng mà được như thế. Các quý vị nên cố gắng để y giáo phụng hành theo lời Phật dạy, chắc chắn sẽ đều tốt đẹp thôi. Còn bảo là có cái cây đa cây, cây gì đấy, cái cây gì ở đằng trước cái nhà đấy, cây to của nhà của chung của xã hội mình không thể chặt được. Như hôm qua thầy nói rồi, có thể thỉnh cái gương bát quái về trì 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày trì đại bi, trì lễ đó. Hoặc là thỉnh cái miếng ngọc bội phong thủy về chúng ta thì ở chùa thì đã làm lễ rồi, nhưng về chúng ta vào cái buổi sáng sớm bình minh chúng ta lên trì 21 biến chú đại bi, biến thập chú, một hoặc ba chàng án mani bát minh hồng, rồi chúng ta khấn nguyện trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, hôm nay là ngày tháng năm nào, tín chủ tên là gì, để chỉ ở đâu, xin treo cái gương bát quái hoặc là treo cái miếng ngọc phong thủy chấn hung nghinh cát này để cầu nguyện làm sao cho gia đình được cát bảo bình an, âm siêu dương khánh, vân vân. Thế treo vào cái giờ cuối giờ Mão hoặc đầu giờ Thìn đó, tức là khoảng độ tầm từ 6:30 cho đến khoảng 8-9 giờ sáng đó, lúc mặt trời mới mọc là tốt nhất. Thế làm lễ xong một cái là chúng ta treo luôn vào buổi sáng sớm, như thế thì là rất tốt cho vấn đề phong thủy, vấn đề tâm linh trong cuộc sống này, để tâm chúng ta yên về cái mặt tâm linh, để chúng ta làm ăn, nuôi con, dạy cháu, vân vân. Đấy cũng là cái phương tiện thiện xảo ở trong Phật Pháp và ở thế gian này vậy. A Di Đà Phật. Có Phật tử đưa câu hỏi trước, nói là con nó bị bệnh ca, bệnh gì đó. Các Phật tử mà có người bị bệnh ca, bệnh ung thư, bệnh gì đó thì cứ lễ Phật xong rồi xin thuốc cái củ bạc hà. Mà hôm nay ở chùa cũng phát tâm để cầu nguyện Tam Bảo gia trì, là cái phương tiện cho các Phật tử thỉnh cái thuốc, cái củ bạc hà đó về để uống cùng với lá đu đủ. Đấy gọi là thuốc. Còn thang là gì? Thang ở đây là phải ăn chay, phải tụng kinh, phải niệm Phật, phải phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể. Đấy, thuốc là đơn giản thôi, thuốc chỉ là củ bạc hà và lá đu đủ thôi. Nhưng còn thang ở đây là ăn chay, tụng kinh, niệm Phật và làm việc thiện là thang. Mà thang ở đây là quan trọng hơn cả thuốc. Thang ở đây là gì? Nó vấn đề phạm trù là cái đầu mối của nghiệp. Chuyển nghiệp bằng gì? Bằng công đức, tu hành, lễ Phật, lạy Phật, ăn chay, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện. Còn cái thuốc, gọi là thuốc nhưng thực tế nó là trợ duyên thôi. Cho nên những người uống thuốc mà không ăn chay, không hướng thiện thì gần như là không có khỏi, không có chuyển biến mấy. Rất ít. Nhưng còn người mà có niềm tin vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, uống thuốc, nhưng phát nguyện ăn chay trong giai đoạn uống thuốc, tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng gì đó, cứ có nghĩa là lúc nào bệnh chưa khỏi uống thuốc thì phải ăn chay. Nó trợ duyên cho cái vấn đề chữa bệnh rất nhanh và rất tốt, đặc biệt là những người bệnh ung thư, bệnh ca, vân vân, những bệnh nặng. Đó thì uống thuốc, ăn chay và tụng kinh niệm Phật, không tụng kinh được thì niệm Phật cũng được. Quan trọng nhất là hướng tâm thiện được. Thỉnh cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh phải mà đọc. Trong cái khoảng thời gian uống thuốc, đọc cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh nhiều lần vào cho thầy. Thậm chí đọc hết lần một, lại đọc lần hai, đọc lần hết lần hai, đọc lần ba, đọc cho đến lúc đọc khói bệnh thì thôi. Đấy, cứ cái quyển Tích Phúc Cải Mệnh mà đọc, đọc để hướng tâm thiện, bỏ tâm ác đi, tăng trưởng cái lòng tin vào nhân quả để mà sống làm sao cho ngày một tốt hơn cho cuộc sống này, thì bệnh tật dần dần tiêu trừ. Trong thời gian qua thì có rất nhiều những ca bệnh nặng, bệnh ung thư. Mà bệnh ung thư thì chúng ta biết rồi, cho dù nhà giàu đến thì đến tiền tấn, tiền tỷ, tiền gì, tiền tỷ tỷ đi chăng nữa vẫn chưa có thuốc đặc trị. Ấy thế mà chỉ có bài thuốc đơn giản, bài thuốc dân gian, đây gọi là bài thuốc dân gian đơn giản thôi. Uống củ bạc hà, lá đu đủ, ăn chay, tụng kinh niệm Phật, làm việc thiện, phóng sinh vào nữa, thế mà rất nhiều người khỏi. Như thầy hôm đó Pháp Hội Địa Tạng, các chú phát thuốc là báo cáo là 2 năm nay phát thuốc mà có bao nhiêu? Trên 600 người khỏi bệnh ung thư. Đấy là khỏi bệnh ung thư nhé. Những người khỏi bệnh ung thư, đấy là họ báo lại cho nhà chùa sau khi khỏi, họ báo lại. Họ về lễ Phật, lễ tổ và họ báo lại là đã khỏi, đi khám bệnh viện là không còn tế bào ung thư nữa, khỏe mạnh bình thường rồi. Thế còn những người khỏi họ không báo, hay là họ khỏi chưa khỏi hẳn cho nên họ chưa báo thì cái nào chưa biết. Những cái người khỏi hẳn báo lại là hơn 600 người rồi. Cũng tốt rồi đấy, đỡ cho gì? Đỡ cho bệnh viện bao nhiêu rồi còn gì nữa. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta ai có bệnh thì cũng như cái trường hợp lúc nãy câu hỏi trước á, thì con cháu nó bảo trước đây bị bệnh ca các gì đó. Mà cái bệnh có mấy cái bệnh dễ khỏi nhất này. Thứ nhất là gì? Ca phổi. Thứ hai là vòm họng. Thứ ba là con gái bị ca ngực ấy, là ba cái đấy là nhanh khỏi nhất. Vòm họng, phổi và ca ngực. Cái đấy là nhanh khỏi nhất. Thường thường là người ta uống là 2-3 tháng là nhiều người khỏi rất nhiều. Còn có những trường hợp là khỏi cả ca máu, ung thư máu mà khỏi, thế mới tài. Có trường hợp ung thư tủy, mà ung thư tủy thì chúng ta xem phim Hàn Quốc rồi đúng không? Những trường hợp ung thư tủy là chỉ có gì? Chỉ có chết thôi. Mà họ đi chữa không biết tốn, không biết bao nhiêu tiền, nước trong, nước ngoài đâu khỏi. Nhưng mà có những trường hợp ung thư tủy mà khỏi thì thầy thấy cũng lạ. Cũng lạ, nó đơn giản như thế mà khỏi mà lạ. Thế tôi cũng chả hiểu là vì tôi không phải học ngành y, tôi không biết gì về thuốc cả, không biết gì y cả. Nhưng mà thấy cũng lạ, nhưng mà thôi. Thì cứ ăn mày tam bảo chứng minh gia trì cho thì các chư Phật Bồ Tát có nhiều trước phương tiện. Cho nên các ngài gia trì cho chúng sinh bệnh khổ thì kêu cầu Bồ Tát Quán Thế Âm như trong kinh nói đó. Thì sẽ được ngài gì? Ngài tìm phương mà cứu chữa cho. Và cái bài thuốc dân gian đơn giản này không phải là nhà mình phát hiện ra mà ở các cụ các thầy tu theo đạo Phật giáo Hòa Hảo ở trong An Giang, trong núi Cấm cơ. Cái cụ này là hơn 30 năm ở trên núi Cấm An Giang. Một hôm cụ ngồi thiền, cụ thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ cho cái bài thuốc này. Cho nên sau khi xuất thiền, ông cụ đấy thực hành và cho người ta uống theo đúng cái bài thuốc. Mà trong cái lúc ngồi thiền, chúng ta biết Phật giáo Hòa Hảo họ cũng niệm Phật và cầu sinh Tây Phương. Cho nên cái đức tin của họ vào Tây Phương Cực Lạc của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng như Phật tử tu theo Phật giáo Tịnh Độ Tông của chúng ta vậy. Cho nên đấy, bài thuốc này là từ ông cụ tu theo Phật giáo Hòa Hảo ở trong An Giang, núi Cấm An Giang đó. Phát hiện ra là do gì? Do Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ngài trong thiền định ngài mách cho, cho nên sau đó thì chữa. Và chúng ta thì thầy cũng cử người vào trong đó biết được cái này và học được cái này thì các cụ cũng hoan hỉ và cũng cho chúng ta phát, mà phải phát miễn phí mới khỏi nhé. Phát lấy tiền mà cái không khỏi nữa. Ở trong kia cũng thế, mấy cái điểm mà ngày xưa lúc đầu phát miễn phí được khỏi bệnh rất nhiều, nên sau này thấy nhiều người uống thuốc một cái mà những cái củ bạc hà, củ giấy đó lấy gần gần trong núi Cấm An Giang và bảy núi đó, kể sang cả Campuchia, lấy gần đó thì hết rồi. Cái này phải đi lấy rất là xa, sang tận ra tận miền Trung, sang tận bên Campuchia là đi xa phải mua. Mua về thì người ta không còn không có nhiều người để cúng dường, cho nên là phải gì? Phải thu tiền. Mình nói nôm na là phải gì? Phải bán đó. Mà từ khi bán một cái là không khỏi nữa. Tức là nó dính dáng đến gì? Đến kinh tế, đến đồng tiền một cái là không khỏi nữa. Phải thế mới hay. Mà trong kia cho nên ngày xưa là 7-8 điểm phát thuốc, nhưng bây giờ nghe chú Vịnh, chú nói là chỉ còn có 1-2 điểm thôi. Còn những điểm mà động đến kinh doanh, động đến lấy tiền của người dân một cái là gì? Không khỏi nữa, là họ không đến nữa. Thế là hết.